Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa tất cả quý nam nữ Phật tử, sáng hôm nay chúng ta đã được nghe thượng tọa Bủ Chánh khai triển rất rõ. Và tuy nhiên với thời thứ hai, chúng tôi sẽ tiếp tục nói thêm về cái phương cách làm thế nào để chúng ta có thể nuôi dưỡng lòng vị tha. Lòng vị tha đó là một trong những cái tâm tốt đẹp. Vì mỗi người và quên bản thân của mình. Và đứng ở một góc độ khác, chúng ta xem lòng vị tha như là tinh thần vô ngã của Phật giáo. Có nghĩa rằng chúng ta có học được bài học vô ngã thì lúc đó lòng vị tha trong mỗi người mới có thể tồn tại và sẽ phát triển. Nếu như trong chúng ta mà còn cái ngã quá lớn, cái tôi quá lớn, thì xin thưa, nói đến hai chữ vị tha là một cái gì đó rất là xa xỉ. Có nghĩa rằng rất khó để có lòng vị tha. Mặc dù ta biết lòng vị tha đem lại niềm vui, an lạc, hạnh phúc rất lớn lao, tuy nhiên bao nhiêu người đã học được bài học về lòng vị tha. Và đối với những ai chưa học được lòng vị tha, hay là lòng vị tha nó còn ở mức độ khác nhau, có người mức độ vị tha chút chút, có người mức độ vị tha nhiều nhiều, nhưng cũng có người không hề có lòng vị tha. Đó chính là những người mà họ với một cái tôi quá lớn, một cái bản ngã quá lớn. Và với những người mà có cái bản ngã và của tôi, tự ngã của tôi, thì xin thưa rất khó để mà cho ai lòng vị tha và cho bản thân mình lòng vị tha, để rồi cuối cùng mình có niềm vui. Từ ngay đó, cho nên người nào mà bản ngã to, lúc bấy giờ ta nhìn cái khuôn mặt của người đó lúc nào cũng cào nhào, lúc nào cũng cằn nhằn, lúc nào cũng khó chịu, vì thiếu chất liệu của lòng vị tha. Từ ngay chỗ chúng ta biết được cái nguyên nhân vì sao chúng ta không có một cái lòng vị tha là từ nơi bản ngã. Và do vậy cho nên chúng ta cần phải thực tập làm thế nào để chúng ta có thể diệt trừ được cái bản ngã của chính mình, một cái tôi rất lớn trong mỗi con người. Để rồi từ đó ta sẽ có sự an lạc, sự hạnh phúc, sự vui tươi trong đời sống, mà không có một cái gì có thể làm khó chúng ta trong cuộc đời. Có nghĩa rằng chúng ta cần phải học được 4 điều. Có nghĩa rằng chúng ta cần phải có một cái tâm lành, tức là tâm thiện. Có nghĩa rằng chúng ta cần phải nuôi dưỡng cho mình một cái tâm thiện. Và người nào có tâm thiện thì từ từ một cái bản ngã của chúng ta sẽ không còn tồn tại, và nó sẽ giảm thiểu. Cái bản ngã chúng ta không thể một sớm một chiều mà các vị có thể vứt nó ra khỏi trong tâm thức. Do vậy cho nên chúng ta cần phải nuôi dưỡng bằng cách thực tập thứ nhất, đó là tâm thiện. Và càng thực hành tâm thiện bao nhiêu thì chúng ta thấy mình bắt đầu bỏ đi một cái tánh cố chấp cho bản thân của mình và bắt đầu nghĩ cho người khác. Và sự tâm thiện đó nó bắt đầu những việc làm rất nhỏ. Chẳng hạn như chúng ta không thể bố thí lớn, không thể làm được việc thiện lớn, thì ít ra chúng ta cũng phải thương những con kiến, thương những con thằn lằn. Và chúng ta có thể bắt đầu mở rộng lớn hơn chút xíu nữa. Chúng ta đi chợ gặp những người nghèo, khổ, vất vả, ta có thể giúp cho họ 200, 500, 1000. Rồi từ đó ta phát triển một cái tâm thiện lớn hơn nữa bằng cách bố thí nhiều hơn 50.000, 100.000. Xin thưa, đó chính là ta đang nuôi dưỡng lòng vị tha từ nơi tâm thiện. Điều thứ hai mà chúng ta nuôi dưỡng cho lòng vị tha đó là chính bỏ làm mười. Chính bỏ làm mười, nói theo góc độ khác, đó là sự tha thứ. Có nghĩa rằng chúng ta nhìn mọi người với một cái cặp mắt rất là khắt khe và soi xét từng người, nhưng mà chúng ta phải nên học cách tha thứ. Vì trong cuộc đời không ai là trọn vẹn. Bất cứ ai trong cuộc đời đều có những giây phút lầm lỗi, và bản thân ta cũng bị lầm lỗi như vậy. Cho nên nếu chúng ta nhìn mọi người với một cặp mắt tha thứ và lòng bao dung, khoan dung, thì xin thưa, sau đó nếu chúng ta có những sự lầm lỗi, mọi người sẽ nhìn chúng ta với một cặp mắt thiện cảm, chứ họ không có nhìn chúng ta với một cặp mắt ác cảm. Nếu chúng ta gieo cho mọi người một cặp mắt ác cảm thì chính bản thân của ta cũng sẽ bị mọi người soi mói và nhìn chúng ta với một cái cặp mắt ác cảm, cũng tương tự như vậy. Cho nên nếu ai đó có lầm lỗi đối với ta, hay là tự bản thân của họ lầm lỗi trong cuộc đời, họ là những người mà đã tạo rất nhiều nghiệp ác, nhưng mà chúng ta nhìn họ với một cái cặp mắt hoàn toàn thông cảm, thì lúc bấy giờ ta thấy rất an lành. Bản thân ta rất là an lành, ta không có bực bội, ta không có tức tối, và trong tâm thức của ta sẽ có niềm vui an lạc. Cho nên càng tha thứ nhiều bao nhiêu, khoan dung nhiều bao nhiêu, bao dung nhiều bao nhiêu, thì xin thưa, lúc bấy giờ ta gọi đây chính là lòng vị tha lớn. Tức là ta vì mỗi người, ta có khi không cần phải giúp mọi người nhiều, nhưng với một cái ánh mắt bao dung và khoan dung thôi là ta đã giúp cho mọi người rất nhiều rồi đó thưa tất cả các vị. Cho nên hãy biết tha thứ. Tha thứ cho chính mình. Nếu như các vị lỡ lầm lạc, rơi vào con đường mà lỡ làm ác, ta đã lỡ giết người, ta đã lỡ giết vật, ta đã lỡ vi phạm tội trộm cắp trong quá khứ, xin thưa, đừng bao giờ tự trách bản thân của mình, cắn rứt lương tâm, rồi để từ đó ta làm cho ta phải đau khổ, sầu muộn, không dám nhìn ai, vì ta đã từng có một quá khứ không được tốt đẹp. Hãy tự tha thứ cho mình, để rồi từ đó chúng ta cố gắng để mà vươn lên. Có nghĩa rằng ta phải xóa một cái tự ngã, tự ti. Người mà có một cái ngã quá lớn và khi lầm lỗi một điều gì đó thì mức độ tự ti của người đó cũng sẽ cao hơn. Người đó đi đâu cũng lầm lũi và không dám nhìn ai, vì chúng ta tự mặc cảm mình là con người tội lỗi trên thế gian này. Xin thưa, với cái cách như vậy, chúng ta không nên, cần phải tha thứ cho bản thân của mình. Và phải biết tha thứ cho người khác, thì đây là một trong những phương cách mà chúng ta có thể nuôi dưỡng cho lòng vị tha của chúng ta sinh khởi. Điểm thứ ba để chúng ta có thể nuôi dưỡng lòng vị tha, đó là cái tâm phải trong sáng. Tại sao chúng ta không thể tha thứ cho mình? Vì chúng ta cứ nghĩ cái tâm của mình đã làm bao nhiêu điều ác và làm bao nhiêu điều bất thiện từ ngay do đó, cho nên lúc nào ta cũng bị lương tâm của ta bị căng rứt. Cho nên trong trường hợp này, ta cần phải giữ một cái tâm trong sáng, thì lúc bấy giờ bao nhiêu cái tội lỗi của chúng ta sẽ vơi tan. Cho nên khi chúng ta về chùa sám hối, chúng ta sẽ nghe một cái câu nói: tội từ tâm khởi, chuyên tâm sám. Tâm đã tịnh rồi, tội liền tiêu. Tức là tội lỗi và tâm có mối liên hệ với nhau. Tội từ tâm mà khởi thì phải lấy tâm mà sám hối. Và khi tâm đã trong sáng rồi thì tội tất nhiên sẽ tiêu. Cho nên chúng ta cần phải biết được cái chỗ này, để rồi từ đó ta giữ một cái tâm trong sáng và không nên mặc cảm về quá khứ. Có người đã hỏi chúng tôi: thưa thầy, trong quá khứ con đã tạo không biết bao nhiêu điều tội lỗi, và ngày hôm nay con lên chùa, con tu tập, con tụng kinh, con niệm Phật, con sám hối, như vậy thì có hết tội hay không? Xin thưa, sẽ hết với một cái tâm trong sáng. Chỉ cần tâm trong sáng thì tội liền tiêu. Cho nên chúng ta không có cái gì mà phải lo lắng. Và quan trọng là ta phải tu tập thế nào để có một cái tâm trong sáng. Và người mà có tâm trong sáng, xin thưa, đi đâu cũng rất là an vui. Tức là ta biến từ một cái tâm bất thiện để trở về với một cái tâm thiện, từ một cái tâm cấu quế để trở về với một cái tâm không cấu quế. Và khi cái tâm mà được trong sáng và không cấu quế, xin thưa, lúc bấy giờ lòng vị tha của chúng ta sẽ sinh khởi. Cho nên hãy tu tập, tu trì thì tâm mới trong sáng. Còn nếu chúng ta thụ động, chúng ta không biết tu tập, không biết tụng kinh, không biết niệm Phật, thì chừng nào tâm mới sáng, thưa các vị? Cái khóa tu của chúng ta bắt đầu từ 7:30 là có thời niệm Phật, và sau đó 8:00 chúng ta mới nghe Pháp, và tới 10:00 hoặc 10:15 chúng ta có thời tụng kinh. Xin thưa, thời nghe Pháp đó là thời để hiểu. Nhưng mà hiểu, nếu có chữ hiểu không thì chưa đủ. Cần phải thực tập để cho tâm trong sáng. Và sự thực tập đó là bắt đầu ta niệm Phật, bắt đầu sau thời Pháp ta tụng kinh. Đó chính là cách để lắng trong cho tâm trong sáng. Chúng ta ngồi thụ động, chúng ta nói từ nay con không làm điều ác, và chắc chắn tâm của con sẽ được trong sáng. Xin thưa, cách nói như vậy chỉ là nói suông mà thôi, không có hiệu quả. Chúng ta muốn cho tâm của chúng ta không có thù hận, không có ganh tức, không có ghen ghét. Xin thưa, nếu chúng ta chỉ ngồi không và ta nói từ nay con nguyện không ganh ghét với ai, không ganh tức với ai, và con nguyện sẽ không gây thù hận với ai, xin thưa, lời nguyện đó chỉ là nói suông mà thôi, vì ta không làm nổi. Không làm nổi. Mà muốn làm nổi thì chúng ta cần phải trải qua một quá trình của sự thực hành. Sự thực hành bằng cách là niệm Phật, bằng cách là tụng kinh. Người nào có niệm Phật tụng kinh, một cái phương pháp hành trì như vậy, thì lúc bấy giờ lời nguyện của chúng ta mới trở thành hiện thực. Còn không thì chúng ta trở thành người nói suông mà thôi. Ta phát nguyện rằng từ nay con xin phát khởi lòng vị tha, để cho cuộc đời được vui, cho con được an vui, và không còn bất cứ một thù hận nào trong cuộc đời. Nhưng mà xin thưa, ta phát nguyện như vậy là quá hay. Vấn đề là ta không làm nổi, vì ta chưa từng thực tập. Các vị biết, trong 3 tháng an cư của chư tăng ở tại chùa Phổ Quang, sáng khuya 4 giờ là tụng kinh, 8 giờ sáng nếu bữa nào không nghe pháp thì sẽ sám hối, và buổi chiều 2 giờ là tụng kinh, buổi tối là tụng kinh, và buổi khuya là ngồi thiền. Bởi vì chư tăng cũng biết rất rõ, muốn có lòng vị tha, muốn có một cái tâm trong sáng, muốn có được sự an lạc thì cần phải thực hành. Mà nếu như Phật tử không thực hành theo quý thầy, không tụng kinh, không niệm Phật, không ngồi thiền, xin thưa chừng nào chúng ta mới có được cái lòng vị tha, chừng nào chúng ta mới có được cái tâm trong sáng. Cho nên sự trong sáng của tâm thức nó phải xuất phát từ ngay chỗ thực hành. Và sự thực hành đó chính là một cái con đường mà Đức Phật đã dạy cho tất cả chư vị hành giả tu tập. Đó là con đường của Tam Vô Lậu Học. Giữa thế gian thì không có được cái sự thành tựu của Tam Vô Lậu Học. Vô lậu có nghĩa là không còn tất cả các phiền não. Giữa thế gian các pháp là đầy ắp tất cả hữu lậu, có nghĩa rằng còn tất cả phiền não, còn lo âu, còn sầu muộn, còn ganh ghét, còn thù hận, còn giận dữ. Nhưng mà đối với ba pháp mà nó đưa đến một kết quả tốt đẹp, đó là thù hận không còn, sân hận không còn, ganh ghét không có, và đưa tâm trong sáng, đó chính là giới học, đó chính là định học, đó chính là tuệ học. Cái chữ giới là trang nghiêm thân và trang nghiêm tâm. Và nhờ có giới cho nên tâm định được sinh ra. Nhờ có giới thì định mới sinh ra. Định là một sự tập trung, và tâm lúc bấy giờ không còn dao động. Mà tâm không dao động thì tâm mới trong sáng. Còn tâm dao động liên tục, hết nghĩ cái này, bài mưu này, thủ đoạn kia, âm mưu nọ, chừng nào chúng ta mới có cái tâm trong sáng. Cho nên chỉ có giới, sự thực tập thì lúc bấy giờ chúng ta mới có định. Và từ định thì chúng ta mới sinh ra tuệ giác. Và tuệ giác đó chính là cái trí tuệ để thấy rõ một sự thật. Và nhờ thấy rõ một sự thật đó, chúng ta không còn lầm lạc. Và lúc bấy giờ ta sẽ dấn thân để mà niệm Phật và để mà tụng kinh. Có nghĩa là đi đâu, ở lúc nào, thời gian nào, ta vẫn có thể tụng kinh, ta vẫn có thể niệm Phật. Chứ không phải lúc nào lên chùa ta mới có thể niệm Phật tụng kinh được. Cho nên đối với những ai thường xuyên thực tập thì lúc bấy giờ cái kết quả để có được một cái tâm trong sáng nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Có người tu 5 năm, 20 năm, 30 năm, nhưng mà xin thưa cái số năm đó chưa nói lên được cái vấn đề gì của sự thanh tịnh hay là sự trong sáng của tâm. Mà cái quan trọng là bằng việc thực hành, ta cần phải ứng dụng câu niệm Phật, ta cần phải ứng dụng sự tụng kinh thường xuyên mỗi ngày, thì lúc bấy giờ cái kết quả sẽ có được. Càng tu ta càng cảm thấy an vui, thì lúc bấy giờ chúng ta mới có thể nói được là đời nay vui, đời sau vui. Còn nếu chúng ta không thực tập, xin thưa, nay vui, đời sau vui chỉ là một trong những mong ước của tất cả mọi con người thôi, chứ còn chúng ta chưa bao giờ có thể thành tựu. Và thậm chí chúng ta đã từng đi chùa, nhưng mà chúng ta không giải quyết được tất cả những nỗi khổ, niềm đau của chính bản thân của mình. Mà cứ mỗi lần đau khổ, chúng ta vào chùa nhờ các thầy diễn giải giúp con, để cho con vượt qua nỗi khổ và niềm đau. Có nghĩa rằng chúng ta chưa từng thực tập, cho nên cuối cùng cái kết quả của chúng ta chưa được như ý. Điểm thứ ba, thứ tư để chúng ta có thể thực hành và đưa đến lòng vị tha. Đó là phải biết chan hòa. Chan hòa có nghĩa rằng ta sẽ nhu thuận, hòa thuận với tất cả mọi người. Gặp ai chúng ta cũng an vui. Gặp người đó cao hơn mình, giỏi hơn mình, chúng ta cũng chan hòa để học hỏi từ những người giỏi hơn. Những người dở hơn, chúng ta cũng chan hòa, chúng ta sẽ giúp đỡ, tạo điều kiện cho người đó được học pháp, được nghe pháp, và thường xuyên rủ họ đi chùa để cùng thực hành. Có nghĩa rằng chúng ta gặp người giỏi hơn, chúng ta vẫn có thể chan hòa được. Gặp người dở hơn, chúng ta cũng chan hòa được. Nhưng mà có những người khó chan hòa lắm, thưa tất cả các vị. Đừng tưởng rằng chan hòa là dễ. Bởi vì đối với người giỏi hơn thì ta sẽ ganh tị, đố kỵ. Còn đối với người dở hơn thì chúng ta không chịu làm bạn với họ. Bởi vì ta nói những người dở hơn, đó là những người mà họ u mê quá nhiều, và ta ngồi với họ một chập, ta cảm thấy rất là bực mình. Nhưng mà thật ra đối với người nào có thể chan hòa được với những người dở hơn, họ không giỏi, nhưng mà ta sẽ học được sự kiên nhẫn. Học được kiên nhẫn. Bình thường chúng ta không đủ sức kiên nhẫn đối với những người mà ta ngồi đó ta dạy học cho một em bé nào đó, mà em bé đó thông minh thì chúng ta thấy mình dạy học dễ lắm, thưa các vị. Nhưng mà ngược lại, một em bé nào mà u mê, ta dạy cho em bé 24 chữ cái, xin thưa em bé học tới học lui nhiều ngày rồi mà vẫn không thuộc, xin thưa lúc bấy giờ chúng ta nhìn mặt lại mình đi, chúng ta thấy nó kỳ lắm, thưa các vị. Cái mặt của mình trở thành mặt một đống, và chúng ta còn chửi sao mày ngu vừa vừa thôi mà chừa chỗ khác cho người khác ngu với chứ. Có nghĩa là ngu quá mức. Nhưng chính trong những điều kiện như vậy, nó giúp cho chúng ta học được một bài học trong cuộc đời, đó chính là sự kiên nhẫn. Cho nên mức độ chan hòa ở đây là một trong những pháp mà chúng ta cũng cần phải tu. Đừng cho rằng là chan hòa là việc rất dễ. Xin thưa không dễ đâu, thưa các vị. Có những người hiện nay đang ngồi ở đạo tràng này, chúng ta chung quanh chúng ta là biết bao nhiêu người Phật tử, nhưng mà thật ra có những người chưa được chan hòa. Làm sao chúng ta có thể biết được? Các vị ngồi đây nhưng trong lòng các vị cảm thấy rất cô đơn, rất cô đơn. Không ai ngó ngang hỏi han hay là ngó ngàng gì chính bản thân của mình. Và ta ngồi giữa đám đông nhưng mà trong lòng ta rất là cô độc. Và với những người như vậy, đó là tại vì ta có một cái bản ngã quá lớn, một cái chữ tôi quá lớn từ ngay chỗ đó, cho nên chúng ta mới thấy mình như vậy. Và chỉ cần chúng ta bỏ một cái chữ tôi mình ra, và tự nhiên chúng ta sẽ thấy mình sẽ chan hòa với tất cả mọi người. Một người ngồi ở một công viên chỉ một mình thôi, nhưng mà chỉ cần không có một cái tôi là ta thấy ta chan hòa cùng với thiên nhiên. Có nghĩa là ta làm bạn với thiên nhiên, ta làm bạn với những con chim, ta làm bạn với những con sóc. Còn những người mà không có một cái tâm chan hòa, yêu thương, bao dung với tất cả thiên nhiên cũng như loài vật, xin thưa đi đâu ta cũng cảm thấy có một cái gì đó rất là khó chịu. Cho nên để nuôi dưỡng được lòng vị tha, chúng ta cần phải thực tập, cần phải thực tập 4 điều. Và nuôi dưỡng lòng vị tha ở đây, ta phải nuôi dưỡng ở ngay trong suy nghĩ, ngay trong lời nói và ngay trong việc làm. Có nghĩa rằng chúng ta không thể là nuôi dưỡng lòng vị tha này chỉ bằng cái miệng thôi chưa đủ, bằng phải hành động, bằng phải qua thông qua lời nói, và cần phải thông qua suy nghĩ. Và ta vị tha trong suy nghĩ, đó chính là yếu tố của đất. Ta vị tha trong suy nghĩ, đó là sự thực tập, và đó chính là đất. Ta vị tha trong lời nói, đó chính là hoa. Ta vị tha trong hành động thì đó chính là quả đó, thưa tất cả các vị. Có nghĩa rằng nếu chúng ta không biết nuôi dưỡng thì lúc bấy giờ đất không có, hoa cũng không có, quả đừng có mong. Chúng ta có trồng cây và cây có tăng trưởng thì cây đó một ngày nó sẽ ra hoa, và từ hoa thì bắt đầu mới có quả. Các vị có thấy cây nào không có hoa mà có quả không? Khó lắm. Và các vị có thấy không có cây mà tự nhiên người này sẽ có hoa có quả tới với người đó, có không thưa các vị? Cũng không có. Như vậy thì vấn đề là chúng ta cần phải nuôi dưỡng, cần phải trồng một cái cây. Và với cái cây đó nếu chúng ta không chăm sóc, không nuôi dưỡng, không tưới tẩm thì chúng ta đừng mong mà có hoa và cũng đừng mong mà có quả. Nói như vậy có nghĩa rằng ta cần phải chăm sóc cây, rồi sau đó một ngày không xa có thể là cái cây đó ra hoa quả một thời gian nào đó. Nhưng cũng có những loại cây lớn nó sẽ lâu hơn, có thể là 3 năm, có thể là 4 năm, có thể là 5 năm. Nhưng chúng ta phải biết được một điều thế nào rồi cũng có quả. Đây chính là yếu tố mà nuôi dưỡng, nuôi trồng là thế nào cũng có kết quả thôi. Và cũng tương tự như vậy, chúng ta cần phải nuôi dưỡng lòng vị tha trong tâm thức, trong suy nghĩ. Và nếu như người nào có nuôi trồng như vậy thì từ nơi đất tâm này lúc bấy giờ mới hiển hiện. Cho nên cái tâm của chúng ta chính là đất, và ta cần phải nuôi dưỡng từ ngay trong từng suy nghĩ. Mỗi một suy nghĩ của chúng ta cần phải được nuôi trồng từ ngay đó. Cho nên ta nuôi trồng bằng cách niệm Phật. Mỗi một câu Nam Mô A Di Đà Phật có nghĩa rằng chúng ta đang nuôi trồng, thưa tất cả các vị, đang gieo trồng. Người ta giữa thế gian thì họ gieo trồng cây, nhưng mà ta thì nuôi trồng tâm thức. Có nghĩa rằng ta gieo hạt bồ đề, và nếu như người nào mà gieo hạt ớt thì mai mốt có quả ớt. Người nào gieo hạt cam thì mai mốt có quả cam. Người nào gieo hạt chanh chua thì mai mốt thế nào cuộc đời cũng chua lè chua lét. Ngược lại, người nào mà gieo hạt bồ đề, xin thưa ta sẽ có quả gì thưa các vị? Hạt bồ đề được quả gì? Quả giải thoát, quả an vui, quả lợi lạc. Cho nên một người mà chỉ biết sáng niệm Phật, trưa niệm Phật, tối niệm Phật, chắc chắn quả giải thoát sẽ đến với người đó. Lòng vị tha sẽ đến với người đó. Cách đây khoảng 5 năm, ta chưa từng biết nghĩ đến ai, và ta biết nghĩ đến bản thân của mình thôi. Ngay cả chồng mình, ngay cả vợ mình, ngay cả con mình, chúng ta vẫn tính toán chi ly. Nhưng mà xin thưa, khi lòng vị tha mà được nuôi dưỡng, lúc bấy giờ ta sẽ bao dung đối với gia đình của mình. Nhưng mà ta chỉ bao dung đối với người gia đình thôi, còn nếu người không phải là gia đình, chúng ta chưa có bao dung. Chẳng hạn như tình của người mẹ và tình của người cha, trong kinh Đức Phật đã nói đó chính là cái tình của một vị Phật ông và tình của một vị Phật bà. Bởi vì cái tình đó quá lớn, bao dung cho con của mình là xin thưa vô bờ vô bến, hy sinh tận tụy suốt cả cuộc đời, nhưng mà chưa bao giờ tính toán với con, chưa bao giờ nói với con mình là suốt 20 năm qua cha mẹ nuôi con tảo tần, không biết là tốn bao nhiêu lon sữa và tốn bao nhiêu bao gạo để nuôi con lớn ngày hôm nay. Chưa bao giờ cha mẹ nói. Đó là một cái tình vị tha quá lớn. Tình vị tha từ ngay do đó, cho nên Đức Phật ca ngợi cái tình đó là một thứ tình của một vị Phật bà, tình của một vị Phật ông. Nhưng có một điều, cái tình đó chỉ ở trong nhà thôi, còn nếu lỡ con của hàng xóm bằng trạc tuổi con của mình, các vị có khởi lòng thương yêu không thưa các vị? Xin thưa không có. Chẳng hạn như một bữa nọ có ai đó thấy một đứa bé khác đang đánh con của mình, và lúc các vị nghe báo như vậy các vị sẽ như thế nào? Các vị sẽ chạy ra và gặp đứa bé kia đang đánh con của mình dữ quá. Cuối cùng ta nóng quá, ta giận quá, ta sáng cho đứa bé kia hai bạt tai: tại sao mày dám đánh con của bà? Tức là ta quá nóng giận, ta đánh người ta trước tính sau. Và từ ngay ở chỗ đó cho nên mâu thuẫn và những điều bất thiện lại sinh khởi. Vì đứa bé đó nó về nó mét cha mét mẹ nó, thế là từ chuyện của đứa bé nó trở thành chuyện của người lớn. Và nếu như hai người lớn mà không biết kiềm chế bản thân của mình thì xin thưa lúc bấy giờ chuyện này nó sẽ đưa tới tù tội và giam cầm, mất mát, thương đau sẽ bắt đầu sinh khởi. Cho nên lúc bấy giờ chúng ta thấy tình thương và lòng vị tha của chúng ta đã bắt đầu thay đổi. Ta cũng có lòng vị tha, nhưng mà con của mình thôi, còn con của người khác mặc kệ nó, và ta sẵn sàng đánh nó thẳng tay. Xin thưa, như vậy là rõ ràng không đúng. Cần phải thương con của người ta cũng như thương con của mình, bởi vì người ta cũng xót xa và mình cũng xót xa với con của mình. Và đó chính là lòng vị tha. Nhưng bao nhiêu người làm được thưa tất cả các vị? Bởi vì lòng vị tha nếu mà không nuôi dưỡng không làm được đâu. Và chúng ta cần phải nuôi dưỡng từ ngay trong tâm thức. Có nghĩa rằng khi trong tâm của ta bắt đầu tư duy, suy nghĩ, chúng ta cần phải làm sao biến lòng vị tha trong tâm thức của chúng ta trở thành đất. Phải hiền như đất. Các vị đứng trên đất, các vị tức giận đối với đất, các vị nhổ nước bọt khi dễ đất, các vị dẫm thình thịch trên đất, nhưng mà đất không nói một tiếng nào, đất vẫn bao dung. Các vị mới chửi đất hôm qua, hôm nay các vị gieo một hạt bầu hạt bí trên mảnh đất đó, đất có cho hạt bầu hạt bí đó nảy mầm không thưa các vị? Có không? Dạ có. Nói như vậy có nghĩa rằng hạt bầu hạt bí được nuôi dưỡng trên cái đất mà hôm qua chúng ta tức giận, chúng ta chửi đất, ta mắng đất, nhưng cuối cùng đất vẫn nuôi dưỡng, đất vẫn bao dung, đất vẫn khoan dung. Đây chính là lòng vị tha của đất. Và chúng ta phải tu thế nào, niệm Phật thế nào, thay đổi tư duy, suy nghĩ thế nào để chúng ta cũng có một cái tâm giống như đất. Người đó mới chửi chúng ta hôm qua, nhưng bữa nay họ tới năn nỉ ta, hỗ trợ cho họ. Xin thưa, ta cần phải giúp đỡ. Và đó chính là lòng vị tha. Nhưng mà có nhiều người nói không, tôi không bao giờ làm như vậy, bởi vì nếu tôi mà tha thứ cho nó thì không phải là tôi. Có nhiều người nói như vậy đó. Tôi cũng phải có một cái nguyên tắc của tôi, và tôi phải có những điều kiện của tôi, cho nên tôi không thể tha thứ cho bất cứ ai. Nhưng mà cách nói đó làm cho chúng ta không được an vui. Chúng ta cứ suy nghĩ về những điều vừa mới nói. Và người nào càng có những nguyên tắc nhiều bao nhiêu, xin thưa người đó càng đau khổ bấy nhiêu. Mình ăn không ngon, mình ngủ không yên. Hãy buông hết tất cả mọi cái tư duy, một cái suy nghĩ không đúng đắn, bất thiện. Và nhờ như vậy nên chúng ta sẽ có một cái tâm đất lành. Và với cái đất lành đó, nó sẽ được nuôi dưỡng lòng vị tha của chính ta. Và từ ngay chỗ người nào mà có một cái tâm vị tha, xin thưa lúc bấy giờ mới có hoa. Hoa ngay trong lời nói. Chẳng hạn như thế gian ông bà ta có dạy, lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Mặc dù nhắc thì cứ nhắc, nhưng mà người khác chửi thì cứ chửi, mắng thì cứ mắng, la thì cứ la. Rồi có nhiều người không la không mắng, nhưng mà nói ra câu nào dằn câu đó. Có nghĩa là nói móc, nói méo, nói khó chịu. Xin thưa, những cái lời nói móc, nói méo, nói khó chịu, tất cả đều là từ nơi một cái tâm. Một cái tâm bất thiện, một cái tâm không được an lành, một cái tâm tức tối, một cái tâm giận hờn. Và với cái tâm đó thì làm sao có hoa thưa tất cả các vị? Cho nên chỉ có một cái tâm lành thì lúc bấy lời nói bắt đầu mới có thể gọi là ái ngữ, tức là lời nói yêu thương đối với tất cả mọi người, dù cho người đó là người lớn, dù cho người đó là đứa bé, dù cho người đó là người ngang hàng. Tất cả mọi người chúng ta đều đối xử giống như nhau. Lời nói rất ngọt ngào, lời nói đó giống như lời Phật dạy, đó là lời nói ái ngữ. Bởi vì bản chất của lời nói không hề tốn tiền. Thế thì tại sao chúng ta lại tiết kiệm lời nói đến cái mức độ mở miệng ra là nói những điều không tốt lành, và ta nói những lời khiến cho người ta phải đau khổ, khiến cho người ta phải sầu khổ, khiến cho người ta phải tự tử vì lời nói. Lời nói nó không phải là gươm, lời nói không phải là dao, nhưng mà lời nói khiến cho người ta phải đau. Cho nên với những ai mà chưa làm chủ được lời nói với cái tinh thần vị tha, xin thưa lúc bấy giờ ta rất khó để có tâm hồn nở hoa, thưa tất cả các vị. Cho nên người nào mà nó có thể nói được những lời yêu thương nhẹ nhàng, dịu dàng, xin thưa là hoa đã nở rồi đó, thưa tất cả các vị. Có nghĩa rằng tâm thức của ta đó là tâm lành, tâm vị tha, thì tự nhiên lời nói của chúng ta cũng sẽ thành lời nói vị tha, và lời nói của chúng ta sẽ nở hoa. Và thứ ba đó là vị tha từ ngay trong việc làm. Mà khi nào có tâm lành, miệng ta nói những lời tốt lành, có lời nói vị tha, thì lúc bấy giờ mới dẫn tới việc làm của chúng ta là vị tha. Có nghĩa rằng việc làm của chúng ta lúc bấy giờ là tự nhiên ta sẽ giúp đỡ cho người này, ta sẽ giúp đỡ cho người kia, giúp đỡ cho người nọ. Còn bình thường trong cuộc đời khó để giúp đỡ cho người khác lắm, thưa các vị. Các vị bỏ ra một số tiền lớn để giúp cho đỡ cho người nghèo, có nhiều người không chấp nhận. Ngu sao mà cho mấy đứa đó, mình ăn cho nó sướng, ăn cho nó khỏe. Có nghĩa rằng chúng ta luôn luôn nghĩ đến bản ngã, nghĩ đến cái tôi của chính mình trước nhất. Ít có khi nào chúng ta san sẻ, chúng ta giúp đỡ cho bao nhiêu người khác. Cho nên khi mà việc làm của chúng ta vị tha, có nghĩa rằng lúc bấy giờ quả đã sinh khởi từ nơi đất, hoa sinh khởi từ nơi đất, quả bắt đầu sinh khởi. Có nghĩa rằng chúng ta sẽ có được những an lành, và từ ngay đó chúng ta sẽ dẹp bỏ tất cả mọi cái toan tính giữa đời thường. Người nào tính toán càng nhiều, xin thưa người đó sẽ càng khổ. Chứ không phải người nào tính toán nhiều là người đó sẽ dễ thành công, xin thưa không có đâu, thưa các vị. Tính toán càng nhiều thì lúc bấy giờ phản ứng của sự ích kỷ càng tăng khởi. Có nghĩa là tính toán so đo chính cho bản thân của mình, mình phải có lợi trước, còn mọi người có lợi hay không mặc kệ họ. Đây là sự tính toán so đo ích kỷ hẹp hòi, và với những tính toán đó chỉ gây ra khổ sầu cho chính bản thân của mình mà thôi. Cho nên chúng ta hãy vượt lên trên tất cả, để rồi chúng ta bắt đầu tự thăng hoa chính cuộc đời của chính mình. Giống như chúng ta đang đứng ở một cái nơi đất thấp, và bây giờ chúng ta phải leo lên trên một cái đỉnh cao. Nhưng mà cũng có nhiều người muốn leo lên đỉnh cao, nhưng mà họ có một cái ý niệm hoàn toàn khác biệt. Lên đỉnh cao cho mọi người thấy tôi rõ hơn, tôi là trung tâm của vũ trụ, và khi tôi đứng ở dưới thấp thì mọi người thấy tôi không rõ, cho nên tôi lên cao cao để cho tất cả mọi người đều thấy tôi. Xin thưa đó chỉ là sự tăng trưởng của bản ngã, sự tăng trưởng của một cái tôi. Nhưng mà ngược lại, có những người họ mong mỏi cho mình có lòng vị tha để rồi mình được đi lên cao. Nhưng mà đi lên cao để làm gì? Để nhìn thấy mọi người một cách rõ hơn, chứ không phải là mong người ta thấy tôi rõ hơn. Cái chỗ này là cái chỗ mà ta thấy khác biệt của lòng vị tha. Người mà mong mỏi mọi người thấy mình là đang đứng trên cao và tài là giỏi, xin thưa những người đó sống trong một tâm hồn cô đơn và lạnh lẽo. Ngược lại, nếu ai đó mà họ đứng trên một cái đỉnh cao, họ sẽ nói rằng tôi nhờ đứng trên cao tôi thấy rõ tất cả mọi người nhiều hơn. Có người nghèo, người giàu, người đẹp, người xấu giữa cuộc đời, nhưng tất cả đều chung một dòng máu đỏ. Và từ đó cho nên tôi không thể đối xử với tất cả mọi người bằng một cái thái độ lạnh lùng và bất bình đẳng. Cần phải thương yêu tất cả mọi người giống như nhau. Người đẹp, người xấu, người nghèo, người khổ, người hèn, tất cả đều giống như nhau. Đó chính là tinh thần của lòng vị tha đó thưa tất cả các vị. Và sống với mỗi tinh thần vị tha đó thì chúng ta mới có thể được an lành. Ở đây chúng tôi sẽ nêu thêm về 10 điều để chúng ta nuôi dưỡng lòng vị tha của chúng ta. Thứ nhất đó là thân thiện ôn hòa. Có nghĩa rằng để chúng ta có được một cái lòng vị tha cần phải thực tập sự thân thiện, sự ôn hòa đối với tất cả mọi người. Chúng ta đi đâu cũng thân thiện, chúng ta đi đến đâu chúng ta cũng ôn hòa, chúng ta nhu hòa với tất cả mọi người. Có nghĩa rằng nhờ như vậy cho nên chúng ta mới có thể thành tựu. Chẳng hạn như tới những lần bầu cử, ứng cử, thường thường những người được bầu cử, ứng cử phải đi vận động cử tri. Và vận động để làm gì? Có được một cái phiếu bầu để tất cả mọi người đều hoan hỷ đồng loạt bầu mình vào trong một cái chức vụ gì đó. Nhưng nếu chúng ta không thân thiện, chúng ta không ôn hòa, ai bầu cho mình thưa tất cả các vị? Cho nên đối với người mà muốn làm được một điều gì tốt lành đối với tất cả mọi người, cho xã hội, chúng ta cũng phải tỏ ra một thái độ thân thiện và ôn hòa. Thì lúc bấy giờ mọi người mới có thể gần gũi với mình, họ sẽ tranh thủ những cái phiếu bầu và ta mới có thể thành công. Cho nên một trong những yếu tố lòng vị tha là yếu tố của sự thành công. Có nghĩa rằng nếu chúng ta thiếu sự lòng vị tha, không ai mến mình, nhìn mặt mình là người ta đã ghét. Và từ ngay do đó làm sao chúng ta có thể an lành được thưa tất cả các vị? Cho nên một trong những yếu tố đầu tiên để nuôi dưỡng lòng vị tha đó chính là sự thân thiện và phải ôn hòa với tất cả mọi người. Điều thứ hai mà để có được cái lòng vị tha đó chính là hạnh lắng nghe. Và với hạnh lắng nghe này chúng ta thấy Bồ Tát Quan Thế Âm là một trong những người mà đã thực hành hạnh lắng nghe. Bởi cái tên của Ngài là Quán Thế Âm. Quán là quán sát, thế là thế gian, âm là âm thanh. Quán sát lắng nghe âm thanh của thế gian, lắng nghe tiếng khổ. Ai mà than khổ, Ngài nghe và Ngài tới đó để mà Ngài cứu giúp. Lòng vị tha của Ngài là tất cả mọi chúng sinh, ai trên cuộc đời này mà có tiếng khổ, cầu khẩn Ngài là xin thưa Ngài giúp đỡ hết. Chẳng hạn như Phật tử của chúng ta thường xuyên đi chùa, nhưng mà đôi khi chúng ta cũng gặp những nghịch duyên trong cuộc đời. Có khi chúng ta đi chùa nhưng mà chồng không cho, hoặc chúng ta đi chùa vợ không đồng tình, chúng ta đi chùa nhưng mà cha không đồng tình, mẹ không đồng ý. Xin thưa lúc bấy giờ chúng ta khóc hết nước mắt. Nhưng mà xin thưa không cần phải khóc như vậy đâu thưa các vị. Hãy nói với Bồ Tát Quan Thế Âm rằng con muốn đi chùa nhưng cha mẹ con, người thân con không có quan hỷ lắm, cho nên con thấy đi chùa mà nó trở thành một cái gì đó mà làm cho gia đình mâu thuẫn và không an vui. Xin Bồ Tát hãy giúp con. Các vị cứ cầu nguyện như vậy đi và niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm. Chúng tôi dám chắc các vị sẽ có một điều màu nhiệm trong cuộc đời. Có nghĩa rằng Bồ Tát sẽ tháo gỡ tất cả mọi cái gút mắt, và cho đến một ngày các vị sẽ được ông chồng nói bữa nay muốn đi chùa Phổ Quang hôn, tôi chở lên chùa để được nghe pháp. Có nghĩa rằng đó chính là một điều màu nhiệm, mà điều màu nhiệm đó chúng ta chỉ cầu nguyện thôi. Cứ tưởng rằng chúng ta niệm Phật và cầu nguyện như vậy là không thành tựu, nhưng các vị sẽ bảo đảm rằng sẽ thành tựu đến nơi đến chốn. Và hạnh lắng nghe còn là làm vơi tan tất cả những khổ sầu của bao nhiêu người khác, bao nhiêu cái mâu thuẫn của mọi người sẽ tan biến nếu chúng ta biết ngồi lại và lắng nghe. Lắng nghe để rồi hiểu biết, lắng nghe để rồi thông cảm. Nhờ có lắng nghe cho nên mới hiểu, và có hiểu cho nên mới bắt đầu thương. Còn nếu không hiểu là không thương. Chẳng hạn như chúng ta thấy người đó thường xuyên đi trễ, chúng ta nhìn mấy người mà đi trễ chúng ta bực bội lắm. Học trò mà đi trễ xin thưa sẽ bị phạt, công nhân đi trễ xin thưa cũng sẽ bị làm kiểm điểm. Nhưng mà xin thưa ta cần phải hiểu vì sao người đó đi trễ, cần phải tìm hiểu đến nơi đến chốn. Và sau khi tìm hiểu rồi mới thấy người này suốt một năm không hề đi trễ, nhưng mà trong thời gian một tuần lễ này là thường xuyên đi trễ. Vì sao vậy? Mẹ của người đó đang bệnh, nằm bệnh viện, gia đình đơn côi, đơn chiếc, không có ai nuôi bệnh. Đi làm buổi sáng ở đây, tối về phải nuôi bệnh ở bệnh viện, rồi sáng sớm phải đi, và có những đêm không ngủ phải lo cho mẹ. Từ ngay do đó cho nên mất ngủ và phải về trễ. Từ ngay đó cho nên mới đến lớp trễ, mới đi làm trễ. Nếu chúng ta nghe được câu chuyện đó, có thông cảm không thưa các vị? Thông cảm không? Thông cảm. Bởi vì người này là mẹ bệnh mẹ đau, cho nên người con có hiếu này mà chúng ta đi chửi một người con có hiếu, xin thưa chúng ta làm không đúng. Cho nên nhờ có hiểu như vậy, chúng ta thông cảm và nói thôi không sao, cứ vô trễ tôi sẽ lo công việc buổi sáng sớm cho anh, cho chị. Nói như vậy, đây chính là lòng vị tha. Có nghĩa rằng chúng ta cần phải lắng nghe, có lắng nghe thì mới hiểu, và có hiểu thì chúng ta mới thương. Con cái của chúng ta nó làm sai điều gì đó, chúng ta cần phải lắng nghe, kêu nó lại, tại sao con làm như vậy? Hãy để cho nó nói hết bằng tâm tư nguyện vọng của nó. Sau khi nghe xong, lúc bấy giờ chúng ta mới hiểu và bắt đầu mới thương. Còn nếu chúng ta nói làm như vậy là sai, và nói lý do này lý do nọ, chúng ta chửi, chúng ta nạt nộ với nó, không chịu lắng nghe, xin thưa từ từ tình cảm giữa mình và con cái sẽ bị rạn nứt. Tình cảm giữa vợ giữa chồng sẽ bị rạn nứt. Tình cảm giữa ông bà con cháu sẽ bị rạn nứt nếu chúng ta không biết lắng nghe. Cho nên lắng nghe là một trong những phương pháp nuôi dưỡng kỳ diệu lòng vị tha để đưa đến sự an vui và lợi ích. Điểm thứ ba mà chúng ta có thể nuôi dưỡng lòng vị tha đó là sự quan tâm. Chúng ta đừng bao giờ nói rằng thôi tôi không cần quan tâm đến ai hết, mỗi người quan tâm cho tôi là được rồi, và mình là trung tâm của vũ trụ, mình buộc người khác quan tâm mình, nhưng bản thân mình chưa từng biết quan tâm đến ai. Cái chỗ này là chỗ sai lầm đó thưa tất cả các vị. Chúng ta cần phải học được một cái hạnh quan tâm người khác. Tất cả mọi người ai cũng thích quan tâm. Chẳng hạn như sáng hôm nay các vị thấy một cái cô Phật tử bước vào, và chúng ta nói ủa sao nhìn bữa nay khuôn mặt rạng rỡ dữ vậy. Xin thưa các vị, nói một câu như vậy người đó có vui không thưa các vị? Vui không? Vui. Chỉ cần quan tâm chút xíu thôi là các vị thấy buổi sáng đó mình rất an lành, người bạn đó sẽ rất vui. Và nếu như buổi sáng đó các vị vào chùa, như sáng hôm nay các vị vào chùa, các vị nở một nụ cười te tét, gặp ai các vị cũng cười, xin thưa các vị sẽ đón nhận các nụ cười của mọi người, sẽ gửi gắm lại cho tất cả các vị. Đó là sự quan tâm. Các vị quan tâm đến người khác, nở nụ cười cho họ, tặng cho họ một nụ cười, thì tự nhiên người khác sẽ tặng lại cho các vị một nụ cười. Còn ngược lại, các vị sáng sớm các vị tặng cho người ta mặt một đống, thì chuyện gì xảy ra thưa các vị? Và lúc bấy giờ chúng ta sẽ nhận tất cả mọi người họ sẽ cho mình một cái cặp mắt là nghi ngờ, hỏi tại sao nhìn tôi với cặp mắt dò xét như vậy. Tức là ta sẽ được tặng lại một sự ác cảm, ta tặng cho họ một sự giận dữ thì họ sẽ tặng lại cho ta một sự giận dữ. Cho nên chúng ta cho cái gì đi như thế nào thì sau đó chúng ta nhận y chang như vậy. Do vậy cho nên chúng ta cần phải quan tâm, thương yêu tất cả mọi người. Chẳng hạn như đối với con cái, chúng ta quan tâm đến cha đến mẹ, cha mẹ tần tảo tháng ngày, nhưng mà xin thưa cha mẹ không có than vắn thở dài. Và điều cha mẹ mong muốn là đứa con của mình ngoan. Và nếu như đứa con đó nó về tới nhà và nó nắm bàn tay của mẹ và nói: mẹ ơi mẹ, sáng giờ mẹ có mệt không, Để con đấm bóp cho mẹ. Xin thưa một hành động rất nhỏ thôi, nhưng mà tự nhiên bà mẹ rất là vui, vui vì con của mình quan tâm đến bản thân của mình. Nhưng mà ngược lại, những đứa con nó cũng cần sự quan tâm của những bà mẹ, của những người cha. Nếu như cha mẹ mà thường xuyên quan tâm, xin thưa đứa bé đó nó sẽ phát triển với một cái tâm hồn rất an lành và nó không có buồn bã. Còn nếu cha mẹ mà cứ chửi nhau, mắng nhau và không quan tâm đến con, không quan tâm đến cảm xúc của con, cứ tưởng rằng nó bé, nó không biết những lời người lớn nói, thật ra nó hiểu hết đó thưa tất cả các vị. Cha mẹ mà chửi mắng nhau, xin thưa cuối cùng đứa con đó nó sẽ có những tâm hồn quèo quặt và những tâm hồn mà nó suy nghĩ không đúng đắn, cho nên nó ảnh hưởng tâm thức của những đứa bé rất lớn. Từ ngay chỗ đó, cho nên nếu cha mẹ quan tâm đến con quan tâm đến cha mẹ, xin thưa đó chính là một gia đình an vui, vì chúng ta sống bằng tinh thần, một cái chất vị, một cái chất liệu của lòng vị tha. Cho nên cần phải có điểm thứ ba để chúng ta nuôi dưỡng lòng vị tha. Điều thứ tư mà để có thể nuôi dưỡng lòng vị tha, đó là phải làm điều gì không mong đền đáp. Không mong đền đáp. Nếu chúng ta giúp đỡ ai mà chúng ta cứ ngó ngó người đó, trời ơi sao tôi giúp đỡ chị rồi mà hổm rày không thấy chị nói tiếng nào hết. Xin thưa người mà trông mong như vậy, đó là thi ân có ý đồ. Thi ân có ý đồ có nghĩa là chúng ta tính toán quá mức. Chúng ta giúp đỡ cho ai và yêu cầu người đó phải đi theo mình, phục vụ cho mình, đệ tử của mình. Xin thưa cái chỗ này là cái chỗ sai lầm. Giúp đỡ cho người khác xong rồi, xin thưa quên luôn đi thưa tất cả các vị. Và người nào thường thi ân giúp đỡ chắc chắn sẽ được người khác giúp đỡ trở lại, nhưng không phải là người mà chúng ta vừa mới giúp đỡ. Tự nhiên một người nào đó rất lạ, chưa từng quen cũng chưa từng biết, người đó sẽ giúp mình đến nơi đến chốn. Cho nên điều thứ tư mà chúng ta cần phải có để nuôi dưỡng lòng vị tha là không mong đáp trả. Một lời nói tốt đẹp, một việc làm tốt đẹp, xin thưa đừng mong người ta đền đáp. Và người nào không mong như vậy là chúng ta đang nuôi dưỡng lòng vị tha. Nếu không, lòng vị tha của chúng ta nó sẽ bị khủng bố và bản thân của lòng vị tha đó không thể tăng trưởng. Điều thứ năm là ta phải luôn luôn vui vẻ giúp đỡ, tức là giúp đỡ cho mọi người ở mọi hoàn cảnh khác nhau. Nếu giúp đỡ được việc làm thì giúp đỡ việc làm, giúp đỡ một lời nói thì ta giúp đỡ một lời nói. Tức là lời nói đây chính là bố thí sự vô quý. Ta giúp đỡ một lời nói không phải là vật chất. Ta có vật chất, ta giúp đỡ vật chất. Ta không có vật chất, ta giúp đỡ một lời nói. Ta khuyến khích mọi người đi chùa, đó cũng là một sự giúp đỡ. Cho nên giúp đỡ có nhiều cách khác nhau, và ta giúp đỡ mọi người theo tùy duyên mình có cái gì giúp đỡ cái đó. Chứ không nên cố gắng. Có nhiều người quá nhiệt tình, chẳng hạn như thấy người đó bây giờ thiếu 10 triệu phải trả nợ, mà mình họ hỏi tới mình không có. Người này quá hăng hái, quá sốt sắng, đi mượn tiền giùm cho người đó và sau đó gửi cho người này để trả nợ. Có nên mượn tiền giùm để cho người kia trả nợ không thưa các vị? Nên không? Xin thưa cái chỗ này không phải là tinh thần giúp đỡ, mà tinh thần này người ta gọi đó chính là một trong bốn cái ngu. Một trong những bốn cái ngu có nghĩa rằng chúng ta đi gánh nợ cho người khác. Không nên. Chúng ta làm trong tinh thần chúng ta có. Nếu như trong túi chúng ta có 100 triệu và ta thấy người này đang bị thiếu 10 triệu cần giúp đỡ, ta móc tiền của ta cho người đó. Nếu làm được như vậy thì ta nên làm. Còn trong túi không có tiền, đừng bao giờ mượn nợ để trả nợ như thưa tất cả các vị. Mình nên nói rằng tôi không có tiền, không giúp đỡ được cho chị, để cho người ta tìm chỗ khác. Còn chúng ta tài lanh, mai mốt chúng ta phiền não, mai mốt chúng ta giúp đỡ cho họ, rồi ta đi đòi người bạn đó từng ngày hãy trả tiền cho tôi để tôi trả nợ. Xin thưa tự mình vướng vào phiền não, phiền lụy mà chúng ta không hay. Cho nên giúp đỡ phải tùy duyên và đúng pháp. Điều thứ sáu mà chúng ta có thể nuôi dưỡng lòng vị tha, đó là bao dung và tha thứ. Cần phải bao dung, cần phải tha thứ. Và nhờ sự tha thứ đó cho nên ta sẽ được an lành. Người nào đối xử chúng ta không tốt, ta tha thứ. Người nào làm cho chúng ta phải bực tức, ta nên tha thứ dù cho người đó xin lỗi hay không xin lỗi. Có nhiều lúc chúng ta đòi hỏi tôi tha thứ đó, nhưng mà phải quỳ xuống xin lỗi tôi. Bắt buộc người ta phải quỳ xuống xin lỗi. Còn nếu ngược lại người đó không xin lỗi là không bao giờ tha thứ. Nhưng mà xin thưa, chúng ta nên bao dung và tha thứ trong mọi hoàn cảnh. Nó xin lỗi cũng được, nó không xin lỗi cũng được. Nếu nó xin lỗi thì nghiệp của nó sẽ nhẹ hơn, nó không xin lỗi thì nghiệp của nó nặng. Bản thân của chúng ta không có dính dáng gì cái chỗ là xin lỗi hay là không xin lỗi. Cho nên đừng bao giờ bắt người ta phải xin lỗi. Có nghĩa rằng chúng ta cần phải bao dung tha thứ đến mức độ là dù cho có nói những lời, có làm những điều gì nó có thể là xâm phạm, tổn hại đến mình và gia đình của mình, nhưng mà qua ngày mai quên hết, tha thứ vẫn giúp đỡ cho nó. Nó chửi mình hôm qua, nhưng mà hôm nay nó không có gạo ăn, ta có thể giúp cho nó một vài ký gạo. Xin thưa, phải bao dung và tha thứ như vậy thì đó chính là lòng vị tha. Nhờ lòng vị tha đó cho nên lúc bấy giờ ta được lợi rất lớn. Chẳng hạn như ta giúp đỡ cho những người chung quanh nhà của chúng ta, từ ngay đó cho nên trong nhà của chúng ta lỡ có trộm hay có điều gì mà xích mích từ bên ngoài, mọi người chung quanh họ sẽ giúp đỡ cho mình. Nếu chúng ta không có lòng vị tha, chúng ta tức giận, ta chửi họ, mắng họ, xin thưa tự bản thân của ta gặp nghiệp chướng, nghiệp báo. Cho nên vị tha là một yếu tố an lành giữa cuộc đời này. Điều thứ bảy mà để nuôi dưỡng lòng vị tha đó là sự giao tiếp. Ta cần phải gặp mỗi người với một cái sự giao tiếp ứng xử thật tốt, tức là thông qua lời nói. Nhưng mà lời nói phải nói làm sao cho nhẹ nhàng, nói thế nào để giao tiếp tất cả mọi người đều giống như nhau, không có tình trạng là người giàu ta niềm nở để tiếp, người nghèo ta quăng cục lơ lên và không thèm nói chuyện với người khác. Có nghĩa rằng cần phải giao tiếp giống như nhau, ứng xử tốt đẹp. Đó chính là phương cách mà ta nuôi dưỡng lòng vị tha. Điều thứ 8 để nuôi dưỡng lòng vị tha đó là đừng đánh giá con người qua nghe mà hãy nhìn vào những việc làm của chính bản thân người đó. Có những thỉnh thoảng chúng ta chỉ có nghe người khác nói thôi. Chẳng hạn như chúng ta có những người bạn đó nói trời ơi cô đó là trời thần đất lỡ, cô mà làm quen với cổ là chết luôn. Ta chỉ mới có nghe thôi, ta sinh ra một cái ác cảm với người đó. Và vừa nhìn mặt họ là tự nhiên chúng ta thấy chúng ta không vui, và chúng ta không muốn tiếp chuyện với người đó. Hoặc là nếu có tiếp chuyện, phải đụng mặt tiếp chuyện, ta tiếp chuyện một cách lơ là, bởi vì chúng ta đã có một cái ác cảm sẵn ở trong tâm thức rằng cái người đó là người xấu tính. Nhưng mà chúng ta chưa gặp người đó lần nào, chúng ta chỉ mới có nghe thôi, thế mà chúng ta đã sinh ra một cái ác cảm. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ sai lầm nhất để cho lòng vị tha của chúng ta không tăng trưởng được. Từ ngay do đó cho nên đừng bao giờ nghe ai nói, mà cái quan trọng là hãy xem coi cái tư cách người đó như thế nào. Chẳng hạn như người đó là Phật tử thì phải xem thử coi cái oai nghi tế hạnh, lúc đi, lúc đứng, lúc ăn, lúc nói của người đó như thế nào, và việc làm của người đó ra sao, cách cư xử, ứng xử thế nào. Lúc bấy giờ chúng ta mới có thể gần gũi người đó, và ta sẽ biết về người đó nhiều hơn. Chứ không nên nghe. Chúng ta nghe rồi nghe đầu này, chúng ta nói lại đầu kia, xin thưa coi chừng là chúng ta nói một cách trật lất và nó không hề đúng đắn. Bởi vì cái nghe đó có khi là nghe với một góc độ thiện cảm, có khi ta nghe với một cái sự ác cảm. Và nếu chúng ta nghe một ác cảm mà chúng ta nói tới nói lui, chúng ta sẽ làm tổn thương người khác vô cùng nguy hiểm. Và khi đã tổn thương rồi, lúc bấy giờ ta cảm thấy có một cái gì đó nó ngăn ngại, thì sự ngăn ngại đó là ta thiếu lòng vị tha. Cho nên để nuôi dưỡng lòng vị tha, đừng nên nghe cái gì đó mà sau đó tin liền, và ta cần phải hãy nhìn và cho thấu từ những hành động, những việc làm của người đó, lời nói của người đó, rồi sau đó chúng ta mới phán xét. Nhưng mà nếu chúng ta phán xét xong rồi mà nếu chúng ta thấy rõ điều đó, chúng ta tự mình đau khổ, thì nó cũng tiêu mất lòng vị tha. Có nghĩa rằng chúng ta cần phải khởi lòng vị tha đối với tất cả mọi người. Và nhờ như vậy cho nên chúng ta sẽ nuôi dưỡng được lòng vị tha của chính mình. Điều thứ chính để nuôi dưỡng lòng vị tha là cần phải có niềm tin. Chúng ta phải có một niềm tin thì lúc bấy giờ lòng vị tha của chúng ta mới tăng trưởng. Trong cuộc đời của mỗi con người không ai là hoàn hảo. Chúng ta phải nên nhìn ở góc độ tốt của mỗi người, chứ đừng bao giờ nhìn cái xấu của mỗi người. Có nhiều người cứ đi tìm vạch lá, tìm sâu và tìm những cái chỗ nào xấu nhất của người đó, cách cư xử xấu, cách nói xấu và cách suy nghĩ xấu, để rồi từ đó ta đi nói cho người khác nghe, tức là chuyên môn tìm những cái xấu của người khác. Xin thưa, người mà sống như vậy chưa từng có lòng vị tha. Bởi vì bản chất của người đó không hiểu được chính mình, bởi vì bản thân của mình là đã không có lòng vị tha, mà chúng ta làm cho cái lòng vị tha của chúng ta lại không tăng trưởng được, bởi vì ta nhìn vào cái xấu của người khác. Mỗi một con người, ai đang ngồi đây, ngay cả các thầy ở đây, vẫn còn tham, vẫn còn sân hận, vẫn còn si mê, vẫn còn có những tà kiến. Các thầy ở đây chưa phải là bậc thánh, các thầy ở đây đang niệm Phật, đang tụng kinh, đang tu tập để chuyển hóa phàm phu trở thành một bậc thánh. Có nghĩa rằng cũng còn đang tu tập. Mà đang tu tập có nghĩa là vẫn còn có khuyết điểm, chứ không phải là không còn khuyết điểm. Cho nên có khuyết điểm là chuyện rất bình thường, rất là bình thường. Và từ ngay đó cho nên mỗi người phải tự mình thay đổi những cái khuyết điểm của mình, chuyển hóa tất cả mỗi khuyết điểm, để rồi từ đó ta trở thành một con người hoàn thiện. Mà trong khi đó chúng ta đáng lẽ ra ta phải chọn những điểm tốt của người nào đó. Ta thấy điểm tốt của người này nói hay, điểm tốt của người này là ham tu, thì ta nói những điều đó, thì đó chính là lòng vị tha. Nhưng mà ngược lại ta vạch lá tìm sâu, thì cuối cùng lòng vị tha là hoàn toàn biến mất. Có nghĩa rằng niềm tin ta đặt vào người đó là không có. Mà nếu đã nghi ngờ thì xin thưa, làm sao chúng ta có thể an vui nếu lòng vị tha đã mất. Cho nên mất niềm tin là mất tất cả, mất cả một nhân duyên, mất cả một cái sự hạnh phúc, mất cả một cái vị tha trong cuộc đời. Cần phải nuôi dưỡng niềm tin. Trước đây ta tin thế nào và hôm nay ta vẫn tiếp tục tin như vậy, và sau này ta vẫn phải tiếp tục tin như vậy. Tin mỗi người sẽ thành Phật trong tương lai. Đây là lời Phật nói. Nếu như chúng ta không tin như vậy thì chừng nào ta tu mới thành Phật, thưa các vị? Đừng tin rằng mỗi người ai cũng có tham sân si, và tham sân si này không thể thay đổi. Cái cách đó không ổn. Mà cần phải tin mỗi người có thể thay đổi tham sân si của mình, để rồi sau đó ta thành Phật trong tương lai. Bởi vì trong kinh Pháp Hoa Phật đã nói ta là đã thành Phật, và các con, các ngươi sẽ là những người đang và sẽ thành Phật trong tương lai. Ta cần phải nuôi dưỡng một niềm tin chắc chắn như vậy, thì lúc bấy giờ ta mới bắt đầu cố gắng thực tập, tu học đến nơi đến chốn, và từ đó ta mới được an vui và lợi lạc. Điều thứ 10 để nuôi dưỡng lòng vị tha đó là sống không lợi dụng. Ta không lợi dụng bất cứ ai, mà ta còn giúp đỡ cho người đó. Ta làm bạn với người, nhưng không phải làm bạn để rồi ta hưởng danh lợi của người đó hay hưởng vật chất của người đó, mà làm bạn là trên tinh thần giúp đỡ, tức là không lợi dụng. Và người nào sống với tinh thần không lợi dụng thì bạn bè rất nhiều. Nhưng mà ngược lại có lợi dụng, xin thưa, từ từ bạn bè họ sẽ lánh xa. Bữa nay chưa lánh, ngày mai chưa lánh, ngày kia họ cũng lánh. Bởi vì họ nói chơi với người này không ổn, cứ bữa nào cũng lên lợi dụng, mượn tiền. Và xin thưa, mượn rước miệng, mượn riết rồi ai chịu nổi, thưa tất cả các vị. Và ta lợi dụng người này làm cái này cho ta, lợi dụng người này làm cái nọ cho ta. Xin thưa, người mà lợi dụng như vậy lòng vị tha sẽ không thể tăng trưởng. Đó là 10 điều mà chúng ta cần phải nuôi dưỡng lòng vị tha. Và chỉ có nuôi dưỡng lòng vị tha và phải có thực tập, cần phải có tu tập, cần phải thực hành, thì lúc bấy giờ ta mới có được lòng vị tha. Chứ còn nếu chúng ta chỉ nói suông lòng vị tha là tốt đẹp, lòng vị tha là sự an lành, nhưng mà cuối cùng chúng ta không nuôi dưỡng thì không bao giờ có đâu thưa tất cả các vị. Cuộc đời của các vị có an lạc và hạnh phúc hay không là dựa trên nền tảng là nuôi dưỡng. Ai có nuôi dưỡng lòng vị tha thì chắc chắn cuộc đời này sẽ nở hoa và có quả. Tức là cuộc đời của ta là mỗi lúc an vui, đi đến đâu cũng có hoa, đi đến đâu cũng có quả. Cuộc đời ta là cuộc đời có một vận mệnh tốt, không hề có những lời mắng chửi, không hề có những cuộc đời mà nó nghèo hèn khổ sở, không có đâu thưa các vị. Chỉ cần ai có lòng vị tha, cuộc đời của ta sẽ nở hoa, cuộc đời của chúng ta sẽ có quả.